nói là nếu cúng cho thai nhi thì khiến cho các thai nhi vấn vương khó đầu thai khi ở tại gia, như vậy cũng không đúng hoàn toàn. Xin thưa các quý vị, nếu như bây giờ chúng ta ốm đau, chúng ta bệnh tật, chúng ta đến chùa, chúng ta cầu an, đúng không? Chư Phật Bồ Tát ngồi ở trên tòa vàng, các ngài cũng bảo rằng thôi, kể cho chúng nó đau khổ, cho chúng nó biết cái gì, biết khổ, cho chúng nó biết gì, bỏ cái thân xác này để về Tây Phương với mình, đừng có độ cho nó nữa, đừng có cho nó an, kệ xa, kệ cha chúng nó, kệ xác chúng nó biết khổ thì nó mới tìm về Tây Phương. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều cùng nhau bảo nhau là bãi công tất cả những lá sớ cầu an, những tâm nguyện cầu an của chúng ta, cầu đạo bệnh, cầu bình an, rồi cầu công danh sự nghiệp, cầu quốc thái dân an vân vân ở thế giới này, chư Phật Bồ Tát đều quay lưng với chúng ta, bảo rằng thôi, mình càng chiều chúng nó càng tham đắm ở lại thế giới này, mình càng cho chúng nó thì chúng nó càng gì, càng xây dựng cái thế giới này ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn, để chúng nó chấp vào, chúng nó cứ ở lại thế giới này nó hưởng thụ thôi. Thôi, tất cả thì từ A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Âm Thế Chí Văn Thù Bổ Hiển A Nan Ca Diếp vân 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 đó, Thiên Long Bát Bộ, các ngài đều quay lưng với chúng ta. Thì chúng ta nghĩ sao đây? Các quý vị. Hả? À, chúng ta nghĩ sao đây? Chẳng khác gì chúng ta bị gì? Những đứa trẻ thơ bị cha mẹ bỏ rơi ở ngoài đường, đúng không? Không có chỗ nào để dựa, đúng không? Không có chỗ nào để dựa, đứa trẻ bỏ rơi ngoài đường thì kẻ xấu sẽ đến để bắt đem đi thôi, hoặc bán, hoặc giết, hoặc buôn người thôi, mổ nội tạng thôi, vân vân, đủ thứ. Cho nên vong linh của các em bé vô tình hay cố ý bị cha mẹ bỏ đi, nó cũng cần phải có một cái chỗ dựa tinh thần. Thể xác thì nó không dựa được rồi, cha mẹ đã gì, vì lý do này hay lý do nọ, lý do kia đã đoạt mạng, cướp đi mạng sống của các con nó rồi, thì bây giờ nó còn ý thức, nó có nhân duyên, nó có ý thức, nó gì, nhân duyên với gì, với chúng ta đó. Cho nên chúng ta gì, có duyên với họ, họ có duyên với chúng ta, vì vậy mà cho gì, chúng ta đoạn thân mạng họ, họ vẫn muốn ở bên cạnh chúng ta, hoặc là ở để báo ân nếu như gì họ mang ân với chúng ta, hoặc là ở để báo oán nếu như gì họ mang oán với chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta muốn gì, cho ân oán đó đều được giải quyết bằng một cái biện pháp tốt đẹp nhất, đó chính là gì, đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho các con, để cầu Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho, tiếp dẫn cho, cứu độ cho, khiến cho hương linh của các thai nhi sớm được gì, siêu sinh tịnh độ, hoặc thoát hóa đầu thai đi về cõi lành, gặp người đủ duyên để sinh vào làm con, làm cháu của cha mẹ, của ông bà, gia đình dòng họ nhà đó. Đó, đây là việc tốt. Cho nên chư Phật Bồ Tát á, chúng ta thấy gì, có những người ốm đau bệnh tật liếng chiếng chứ, đi viện cầu mãi, tìm bác sĩ cầu mãi, tìm bác sĩ rồi chữa mãi không khỏi, đi tới chùa, các sư ngồi tụng kinh gõ mõ cốc cùng cộc cốc cốc một tí, niệm Phật hồi hướng, đọc lá sớ cho, thế là về, cứ thế là dần dần khỏe mạnh nó trở lại. Có những người còn chả cần phải uống thuốc uống thang gì nữa, mà thậm chí có những người ngoài khỏi ngay tại chỗ. Nhiều trường hợp như thế. Mà trường hợp đó các Phật tử chúng ta nghe những câu chuyện niệm mà Phật pháp biết hết rồi. Mà thậm chí còn nhiều người, nhiều những câu chuyện nữa chúng ta thì họ ngại, họ không muốn kể chỗ đông người. Họ không muốn lên chương trình Phật pháp niệm mà họ ngại, họ không kể được. Họ ngại, họ không muốn kể, họ giữ. Đấy. Mà đích thân thầy thì cũng không biết là cứu được, không biết bao nhiêu người, không đếm xuể nữa. Mình không là một bác sĩ, nhưng ốm đau bệnh tật họ đi bác sĩ mãi không khỏi, họ đến, họ gặp lúc đó đến thì nhìn là người thì người trả ra người, ma trả ra ma, quỷ trả ra quỷ, thần trả ra thần. Lễ Phật khấn Phật một chút, Phật Bồ Tát thương cho các con các cháu, thương cho chúng sinh phàm phu tục tử vô thủy kiếp tới nay tạo nhiều tội lỗi cho nên nay mới gặp nghiệp chướng báo chướng bệnh chướng như thế này. Xin chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư hộ pháp thiên thần Thiên Long Bát Bộ và Lâm Chân Thể thương tình cho, giúp đỡ cho, cứu độ cho. Cho con xin gì một cái chén nước cúng, một chút nước cúng lọc của các ngài để chỉ mấy câu thần chú đưa vào cho uống, uống xong một cái nó khỏi ngay. Đấy, thế có những trường hợp như thế. Bảo thầy giải thích vào khoa học thì thầy cũng bó tay thì không giải thích được, không hiểu sao. Bảo là thầy giúp người ta khỏi, không, chắc chắn không. Thầy có cái gì đâu mà giúp người ta khỏi. Đấy là sự gia trì của gì? Chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần giúp đỡ họ, cứu độ họ, để cho họ gì? Từ đó mà phát khởi niềm tin vào nhân quả, vào tội phúc, vào không phải là ở thế giới này chỉ cái gì mắt thấy tai nghe thì gì thì các ngươi mới tin là có thật. Nhiều cái mắt không thấy được, tai không nghe được, nhưng nó vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Đó chính là ở thế gian, chúng nói một cách nôm na là thế giới vô gì? Vô hình. Trong lục đạo luân hồi, Đức Phật nói về có thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Có sáu nẻo luân hồi. Chúng ta thấy chư thiên thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chư thiên, ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có rất nhiều các cõi trời nhỏ ở trong ba cõi lớn này. Nhưng chúng ta có thấy cõi nào không? Không luôn. Nhân, nhân thì là cõi người. Cõi người chúng ta nhìn bằng mắt thấy tai nghe rồi. Atula là chỉ biết cho cõi thần Atula. Chúng ta có nhìn mắt thường thấy không? Không luôn. Thiên nhân Atula, súc sinh, súc sinh có thấy không? Có thấy. Trâu, bò, chó, lợn, chim, gà, mèo, vịt có thấy. Ngạ quỷ là cõi thứ năm, có thấy không? Không nhìn bằng mắt thường được. Còn địa ngục cũng có thấy không? Cũng không thấy được. Trong sáu cõi lục đạo luân hồi, mắt thấy tai nghe của chúng ta chỉ có hai trên gì? Trên bộ trên sáu mà thôi. Chúng ta thấy không? Biết không? Tin không? Sáu cõi mà chỉ thấy nghe được có hai trên sáu. Bốn trên sáu chúng ta gì? Không thấy cũng không nghe. Chỉ có gì? Nghe lời Phật dạy và nghe những người đi trước vội, nghe những kinh nghiệm của các bậc tiền nhân truyền lại là có mà thôi. Thấy trong kinh Phật và kinh gì? Một số các tôn giáo lớn trên thế giới nói là gì? Có mà thôi. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, theo quan điểm của thầy, chúng ta vẫn phải nên gì? Nên cúng và nên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho các vong linh thai nhi ấy ở nhà. Không chỉ cúng cho vong linh thai nhi mà cho cả gì? Lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tí, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tí, ba thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, a thân lễ thích, đẳng chư hương hồn, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đồng được gì? Đồng được thấm nhuần giáo lý Phật pháp, đồng tu tập dần dần, đồng đoạn ác tu thiện, đồng sinh về cõi lành và đồng tu hành mau thành chính giác để phổ độ chúng sinh. Đó mới là người học Phật chân chính của chúng ta. Cho nên Đấy, lấy cái ví dụ như thế để chúng ta gì, và cái lời khuyên như thế, ai tin thì theo, ai không tin thì quay lại ạ, chửi thầy cũng được, mắng thầy cũng được, và nói thầy cũng được, cũng chẳng sao. Cốt là ở chúng ta có niềm tin đến đâu thì chúng ta làm đến đó, tùy.